bao nhiêu ngày tháng rồi, giờ có ai hỏi gì không? Thì sao? Ừ, cũng không ai hỏi hết.
Nay thầy nói về Nepal, tại sao cái xứ Phật mà lại bị động đất rồi, tại sao nó không đất cũng động đất cái chỗ mấy thằng khủng bố con nó học sức cùng nói đầu tiên
ở trong thế gian này là tam giới du như hỏa trạch với tùy theo nghiệp, chứ đâu có phải là Đức Phật quyết định. Đức Phật đâu có quyết định là chỗ nào động với chỗ nào không động. Đức Phật không bao giờ lại quyết định mấy cái chuyện như vậy hết trơn á. Đức Phật là cái gì cũng theo nhân theo quả. Cái nào mà nhân nó đầy đủ rồi thì nó trổ quả. Thành ra đối với lại Đức Phật thì ngài không có chủ động, ngài không phải thượng đế, cho nên vì như thế ngài không có bao giờ mà là chủ động rằng là trừng phạt ai hay là diệt ai. Với lại thêm một cái điều nữa đó, thì đối với mình đó thì có một cái đám nó ác, mình muốn trừng trị nó. Nhưng mà nói cái ví dụ như vậy, ví dụ cái thời mà chưa có cái tụi IS này đó, thì cái thời đề nghị thế chiến thì có Nazi của Đức ác lắm. Thì người ta muốn trừng phạt cái đám đó. Thế nhưng dưới mắt của Đức Phật đó thì nó chỉ là nhân quả, tức là như vậy này. Cái dân Do Thái cũng nợ nần cái gì cái tụi Nazi á, nợ nần cái gì Hitler á. Cho nên là tự nhiên Hitler trời sinh ra cái tự nhiên nó ghét, rồi tự nhiên nó nghĩ chuyện giết, mà không phải tự nhiên đâu, nó là những cái nợ nần với nhau từ cái đời nào rồi. Xong rồi bây giờ Hitler cũng như là cái đám Nazi á, nó đầu thai nó phải chịu lại những cái nghiệp này, nó phải chịu lại những cái nghiệp mà đau khổ ghê lắm. Đôi khi mình lại chứng kiến cái sự mà đau khổ của cái đám Nazi đó sau khi nó đầu thai để trả quả báo, mình lại thấy xót thương ghê lắm. Nó lại bị những cái đám khác giết một cách tàn bạo, và cái đám kia giết nó cũng chỉ là cái ân oán thôi, rồi mình lại thấy bất mãn cái đám nọ, xong cái đến một cái đời sau cái đám nọ nó lại bị trả quả báo, rồi cái đám này nó lại giết, rồi là mình lại bất mãn. Đấy, Đức Phật thì không có nhìn giống mình, Đức Phật nhìn là cái gì nó cũng là nhân quả hết, chứ ngài không có cho nó là ngẫu nhiên. Cho nên vì vậy Đức Phật không có chủ trương trừng phạt, Đức Phật chỉ có chủ trương là làm thế nào cho người ta cởi bỏ những cái tâm mà oán kết với nhau. Thế người ta bỏ được cái tâm oán kết với nhau đó thì thứ nhất đó rằng là thế giới có thể hòa bình, người người với người nó không còn có cái ác tâm nữa. Còn khi nhiều khi có cái ác tâm đó rằng là nó là cũng bởi nên những cái nghiệp dĩ, người ta nó sinh ra những cái ác với nhau đó, rồi khiến cho nhiều người khác nó khởi tâm ác. Tức là chẳng hạn như mình nhiều khi mình đứng bàng quan, nhưng mà nhiều khi mình cũng khởi cái tâm ác, mình cũng muốn cho cái tụi ác nó phải chịu đau khổ vào. Thành ra đó nó cũng là một cái ác tâm ở trong cái của mình nó khởi lên, nó cũng thành một cái nghiệp. Thành ra vì như thế nó thì đối với Đức Phật là làm thế nào mà mình bất động trước trước cái thiện cái ác của cái thế gian này, mà mình muốn bất động nó không có tự nhiên mình bất động được, mà mình muốn bất động nó mình phải quán cái nhân duyên thì mình mới bất động được. Tức là mình hiểu những cái nhân quả như vậy đó. Thì khi mình hiểu cái nhân quả như thế đó thì mình không có một cái tâm, nghĩa là giận dữ hay là thù ghét cái đám ác, tại vì mình biết là nó đang trả thù, nó đang còn trả lại những cái gì mà nó ôm cái mối hận từ trong những cái đời quá khứ đó và qua đến cái kiếp này. Và hễ mà cái nhân duyên nó mà thành tựu nó thì nó sẽ trả hết những cái món nợ đó. Thành ra đối với lại Đức Phật đó, nếu mà mình có thể sống một cách mà tâm mình nó bình tĩnh, nó không sinh ác trước cái ác, nó không hề sinh ác, tức là mình bất động với lại cái ác thì mình mới có thể là thiện đúng nghĩa đối với Đức Phật. Cho nên vì vậy ngài mới làm bài kệ, cái bài kệ nó tự chung nói lên cái ý nghĩa Sướng thay nếu được sống không hận, giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Đức Phật mới nói cái bài kệ nó trong kinh Pháp Cú, đó là sướng thay nếu được sống không hận giữa hận thù. Đúng là mình có hận giữa một cái rừng hận thù, nếu mà không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận, giữa những cái người mà hay thù hận với nhau đó, ta sống không hận thù. Thì đối với đại Đức Phật đó là một cái niềm giải thoát và an lạc. Có như thế thì mình không có bao giờ dính mắc vào trong tất cả những cái nghiệp nơi trên đó. Mà Đức Phật thì Ngài nghĩ Ngài có thể giải thoát ra khỏi những cái nghiệp nơi trên đó, cho nên Ngài mới được tự tại, mới được bình an. Nhưng mà vậy không đủ, Ngài muốn cho hết thời chúng sinh đều được như vậy. Mà muốn cho hết thời chúng sinh đều được như vậy thì Ngài nghĩ chỉ có một cái cách là làm cho chúng sinh nó hiểu được mọi cái yếu tố của nhân quả. Thì khi nó hiểu được yếu tố nhân quả đó, thì con người ta nó cảm thông với những cái ác, nhưng mà không có nghĩa là nó đồng lõa. Nó cảm thông để nó không thù hận cái ác, mà nó hiểu rằng cái ác đó nó có nhân chứ nó không phải là không có. Ví dụ bây giờ mình nói ví dụ nha, trong một đời mình có thể hiểu rõ, mình nghĩ rằng là một cái kẻ nó giết cả nhà của một người, chỉ có người đó thoát được là người đó trả thù. Và người đó trả thù, khi người đó trả thù mà có thâm độc mấy là giết cái kẻ kia, mình vẫn cảm thông với cái kẻ giết người. Tức là mình nghĩ là nó giết có lý do ghê lắm, là tại vì nó bị đau khổ đó. Nó nung nấu cái lòng thù hận của nó bao nhiêu năm vì nó bị những cái tổn hại đau khổ vô cùng, cho nên mình thông cảm. Thì là ở đây nói cái từ thông cảm là nghĩa như vậy, chứ không phải thông cảm có nghĩa rằng là dung dưỡng hoặc là hoan hô hoặc ủng hộ, mà có nghĩa rằng mình không có khởi một cái tâm gọi là khinh bỉ, thù ghét. Mình không có khởi cái tâm như vậy. Thì đó là cái điều mà Đức Phật muốn. Cho nên Đức Phật mới phải dạy cho hết thời chúng sinh cái nhân quả. Bởi vì cái giáo pháp của Đức Phật là dựa trên hoàn toàn trên cái căn bản của nhân quả. Nếu mà không có nhân quả thì không có mọi sự vật, không có cả Phật pháp nữa. Cho nên vì vậy nếu người nào mà lý luận theo một cái chiều hướng mà không có nhân quả đó, thì Đức Phật cho đó rằng là thuộc diện về vô minh, tức là không chính xác. Người nào tin một cái điều đó, một cái điều nào đó mà cái điều đó nó không có thuộc về nhân quả thì Đức Phật cho nó là mê tín. Đức Phật cho rằng chính tín là một cái điều tin mà nó có nhân có quả. Thế nên vì vậy cái giáo pháp của Đức Phật chỉ bày cho con người tu tập là theo một tiến trình của nhân quả. Thì nếu mà con người gieo nhân như thế này thì con người đạt được kết quả như vậy. Tức là nếu mà con người mà gieo cái nhân của đạo thì con người sẽ đến được kết quả của diệt sạch cái khổ. Còn nếu con người mà gieo những cái nhân mà huân tập những cái mà vấn đề mà để tạo nên khổ thì con người sẽ gặp một cái kết quả khổ. Đấy, Đức Phật chỉ bày cho con người mọi cái diễn biến của pháp thế gian hay pháp xuất thế gian đều không ngoài nhân quả. Đấy, pháp xuất thế gian cũng nằm ở trong nhân quả luôn. Nghĩa là nếu mà mình muốn xuất thế gian thì mình phải gieo những cái nhân của xuất thế gian. Thì khi mình gieo những cái nhân của xuất thế gian thì mình được cái quả của xuất thế gian. Cho nên phải nói rằng là đạo Phật là một cái đạo mà dựa theo nhân quả. Do đó mà vì vậy Đức Phật mới nhấn mạnh rằng là nếu cái người mà thâm tín nhân quả, ở đây Đức Phật nói cái người mà thâm tín nhân quả tức là một cái người mà tin sâu nhân quả. Thì cái người tin sâu vào cái nhân quả đó là cái người mà hiểu biết nhân quả. Nó có nghĩa rằng là người mà liễu ngộ nhân quả, liễu chi nhân quả. Tức là cái người đó hiểu nhân quả một cách chính xác vô cùng. Đó là người giác ngộ. Thì ở đây mình cũng chỉ thấy một cái khía cạnh của cái sự mà khi hiểu nhân quả đó thì con người ta nó có một cái cảm thông với lại chúng sinh kia lắm. Cái cảm thông đây là hồi nãy như là diễn tả, cảm thông đây phải đồng lõa. Mà cảm thông đây có nghĩa là nó khoan thứ, nó hiểu, hiểu tại sao, hiểu tại sao con người lại ác như vậy, và tại sao người ta lại làm những hành động mà man rợ với nhau như vậy. Nó có nhân hết, chứ không phải là vô nhân, không phải tự nhiên. Ở cuộc đời không có một cái gì tự nhiên, vạn vật, sự vật, cái gì cũng do cái này nó sinh ra cái kia, do cái kia nó lại sinh ra cái nọ, chẳng có một cái gì mà độc lập hết trơn ở vạn vật này. Từ vật chất cho đến tâm linh, tức là trừu tượng, từ cái tư tưởng của mình cũng vậy. Cái tư tưởng của mình đó, nó cũng dựa vào nhiều cái khối nhân quả mà nó sinh ra cái tư tưởng như vậy. Thế là nói cái tỷ dụ thôi. Ví dụ mà nếu mình sinh ra là một người Thái đi chẳng hạn, hay là một người Ấn Độ đi chẳng hạn, thì mình đối với lại người người Trung Hoa chẳng có ân oán gì hết. Nhưng mà nếu mà mình sinh ra làm người Việt Nam thì tự dưng ra mình đã có một cái mối nợ đó ngay từ khi nằm trong thai mẹ rồi. Đó. Cho nên là tự nhiên là mình với lại cái xứ Trung Hoa đó nó phải có một cái gì ân oán gì với nhau đấy. Cho nên thì có thể là một anh Ấn Độ nó chẳng có ý kiến gì về một anh Tàu hết, nhưng mà có thể là mấy anh Việt Nam không có ưa. Đó. Vì những cái quá khứ và cũng như cái hiện tại mà gọi là xâm lăng đấy, của người Trung Hoa. Rồi thì nếu mình là người Campuchia, mình sinh là người Campuchia thì lại ngược lại, mình rất ghét Việt Nam, không ưa người Việt Nam một chút nào. Anh mình đâu có chọn lựa. Mình cái khi mà sinh ra cái cuộc đời này, mình chưa bao giờ được quyền chọn lựa là mình sẽ sinh ở đâu, và là cái nghiệp của mình nó đưa đẩy. Thế cái nghiệp của mình nó đưa đẩy, thế cái nghiệp của mình nó lại chỉ có một cái quyền lực trong một cái phạm vi là nó chỉ có thể đẩy mình được đến cái chỗ mà khế hợp với cái nghiệp, còn nó không thể đẩy mình đến một cái chỗ mà không khế hợp với cái nghiệp được. Là nó ví dụ như vậy, nếu mà mình có những cái nghiệp ác á, thì tự dưng nó sẽ đẩy mình tới những cái cảnh của ác, chứ nó không thể nào mà đẩy mình tới cảnh thiện được. Nghiệp nó mạnh mẽ ghê lắm, thế nhưng nó mạnh mẽ có điều kiện, tức là nó mạnh mẽ theo theo cái gọi là cái chiều thế lực của nó thôi. Tức là nó chỉ có cái thế lực là nó có thể đẩy mình vào trong những cái mà nhân duyên mình có sẵn, chứ nó không thể đẩy mình vào những cái mà mình không có nhân, nó không thể đẩy được. Cho nên cái lực nào thì lực, cho nên Thượng Đế cũng vậy, Thượng Đế cũng không thể nào mà đem một kẻ ác lên thiên đường được. Thượng Đế cũng phải theo cái chiều nhân quả, là người thiện thì được cái quả thiện. Thượng Đế cũng vậy, thần linh cũng vậy. Cho đến những cái nghiệp mà nó mang mình tới, nó quyết định cho mình có quyết định được là mình sẽ là người Việt Nam hay là người Campuchia. Nhưng mà vì cái nghiệp của mình nó có cái ân oán, nó có ân oán với lại Việt, mà nó có ân oán với Tàu thì mình dễ sinh là người Việt. Cũng giống như đó. Nếu mà cái nghiệp mà nó ân oán đó, mà nó ghét là dân Do Thái, thì tự dưng nó đầu thai thành mình rệt ở Trung Đông đó. Thì tự dưng nó như vậy, thì nó những cái nghiệp dĩ nó như vậy, nó đẩy người ta tới những cái mà khiến cho người ta sinh ra người ta không thể quên được cái ghét đó. Tại sao? Tại vì xung quanh người ta, dân tộc người ta, tổ tiên người ta, cha mẹ người ta đều ghét Do Thái, tự dưng nó ghét theo. Thế cũng giống như bây giờ mình vốn dĩ từ hồi mình sinh ra chưa có một Tàu nào làm gì mình hết đó. thế nhưng ví dụ mình học sử, xong rồi bây giờ mình thấy Tàu áp bức Việt Nam như thế nào đó. Rồi cái tự nhiên cái mình cũng cảm thấy một cái là ghét. Thì những cái nhân duyên đó, mặc dù chính bản thân mình chưa bị, mình có bị anh Tàu nào làm gì đâu, mình chưa bị một cái gì hết trơn á, nhưng mà mình có thể là không có ác cảm gì với lại một anh người Tiệp Khắc hay là người Hungary, nhưng mà mình dễ để có ác cảm với lại một anh Tàu. Thế thì cái nghiệp nó không có cho phép mình quên, cho nên nó phải cài vào cái chỗ mà có nhiều người nhắc mình để mình phải ghét. Thành ra cái nghiệp nó xếp đặt hết tất cả những cái thứ đó, nó do những cái nghiệp lực nó đặt để hết tất cả mọi cái thứ như vậy. Rồi thì những cái tai nạn, rồi thì những cái mà gọi là gì đó nó xảy ra ở cái thế gian này cũng phải là do Đức Phật chọn lựa, Đức Phật quyết định. Để mà vã lại, Đức Phật cũng không có bảo vệ, Đức Phật chỉ dạy cho mình tự vệ. Có nghĩa rằng là Đức Phật không có bảo vệ mình, nghĩa là mình cứ việc làm ác đi, mình cứ việc đi giết đạo hồi đạo chúa, mình cứ việc đi đi, nghĩa là gọi rằng là làm mọi cái chuyện ác nhân danh phát huy Phật giáo, rồi thì Ngài sẽ bảo vệ mình. Đức Phật dạy cho chúng ta những cái điều nhân quả để chúng ta tự bảo vệ. Bởi vì Đức Phật không thể bảo vệ một người nếu người ấy không có cái nhân tốt, Ngài không thể bảo vệ cả nó. Bây giờ mình thấy ở cuộc đời nha, giả sử bây giờ mình sống trong một cái xứ sở, mình thấy anh Tổng thống, anh bảo vệ mấy người tay chân của anh làm chuyện ác, anh thương tụi nó, anh bảo vệ tụi nó, anh đối với tụi nó giống như Bồ Tát vậy đó. Nhưng mà mình đứng ở khách quan, mình có chịu nổi cái đó không? Đương nhiên là mình không có chịu nổi. Đương nhiên là mình cũng phê phán cái ông Tổng thống đó thôi. Thế thì bây giờ nếu mà Đức Phật bảo vệ những cái người theo Đức Phật, mà những người theo Đức Phật nó họ không tự bảo vệ, tức là họ gieo tất cả những cái nhân gì đó, thì Đức Phật không có bảo vệ được. Vì vậy, với Đức Phật đó, thì Ngài bảo vệ chúng sinh bằng cái vấn đề là Ngài giáo dục chúng sinh, Ngài chỉ bày, rồi chúng sinh tự vệ. Còn Đức Phật không có đóng vai trò bảo vệ theo cái lối bất công như vậy. Thế là có nghĩa rằng là kẻ nào mà quy y với Ngài rồi thì nó có làm ác cách mấy Ngài cũng bảo vệ. Rồi những cái kẻ mà không quy y với Ngài đó mà nó có hiền cách mấy đó, thì Ngài cũng không bảo vệ nó, Ngài cũng kệ nó. Và cái kẻ mà theo Ngài, nó có thể đàn áp và nó có thể giết những cái người vô tội khác, Ngài vẫn bình vực và bảo vệ cái đám mà theo Ngài. Đức Phật không có làm chuyện đó. Thành ra vì như thế đó thì mình cũng hiểu cái vấn đề tại sao mấy sứ theo Phật giáo có thể bị thảm họa, có thể bị cái này và bị cái kia, mà tại sao Đức Phật không cứu? Tại vậy đó. Đức Phật không cứu được. Đức Phật cứu mình rồi, tức là dạy cho mình cái cách tự cứu, tức là tự bảo vệ, dạy cho mình những cái pháp mà mình có thể bảo vệ mình và bảo vệ mọi người khác nữa. Chính bằng những cái lực bảo vệ mạnh như vậy, tức là mình vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ người khác, thì cái đó là cái bảo vệ mình tuyệt hảo. Một chuyện. Cái thứ hai, dưới mắt Đức Phật không phải cái này nó là chân lý, cảnh giới này là chân lý. Cho nên không phải trường tồn ở thế gian này đó là chân lý. Mà nếu người nào cái duyên ở cái thế gian này nó ngắn ngủi, nhưng để họ sinh thiên hay là để họ vãng sinh về những cảnh giới của Đức Phật, thì cái điều mà người đó sống ở thế giới này ngắn ngủi là điều phước báo cho họ, chứ không phải là điều xui. Mình á thì thấy rằng là thế giới này là chân lý, là lý tưởng. Cho nên nếu người nào sống lâu ở trên cái thế giới này á, là đó là một sự hạnh phúc. Và nếu người nào mà mau lìa bỏ cái thế giới này, đó là một sự bạc phúc. Đức Phật không nhìn như vậy. Bởi vì Đức Phật nhìn có rất nhiều cái cảnh giới. Thế nếu một cái kẻ mà ở dưới địa ngục mà sáng nó vào mà chiều nó ra, là tên đó nó có phúc. Và nếu mà tên nào mà vào trong địa ngục đó mà thầy bói ở dưới địa ngục mà đoán rằng là mày trường thọ, là biết là tên đó nó là nó bạc số ghê lắm. Đó. Thế mình hiểu là như vậy. Thế vậy thì với cái thế giới này mà một người theo Đức Phật mà có chết sớm hay là sống ngắn ngủi cũng không phải là một điều là mình thắc mắc là tại sao Phật không gia hộ. Có đôi khi là nhờ cái phước đức của họ đó mà họ chấm dứt cái mạng này nó sớm để mà họ có thể sinh về những cái thế giới mà gọi là tốt lành hơn, hoặc là sinh về cũng tái sinh ở thế giới này, nhưng mà cái kiếp sống ở phi châu của nó, thí dụ kiếp sống ở phi châu nó ngắn ngủi, để nó chết đi rồi nó tái sinh, nó sinh về cái xứ mà gọi là tốt đẹp hơn. Thì như vậy đó vẫn là cái phước của cái con người đó, tại vì cái nghiệp của nó đó phải trả cái nghiệp đó cái xong cho xong đi, thì cái nghiệp đó nó có thể nó trả một cách lâu dài, hoặc cái nghiệp đó nó có thể trả một cách mau lẹ. Thì nếu nghiệp đó nó trả mau lẹ để rồi cái nghiệp quả tốt nó sinh thì đó là phước. Thành ra dưới mắt của Đức Phật, thọ hay là yếu chưa chắc đã là phúc hay là họa. Thì thế thì khi mà mình hiểu như vậy rồi thì mình sẽ thấy là có những cái lý do là như vậy. Cái lý do là Đức Phật không có bảo vệ thật chất mà nói, ngài không có bảo vệ một cách gọi là vô điều kiện, mà Đức Phật bảo vệ mình bằng cái cách rằng là ngài chỉ bày cho chúng ta tự vệ, để cho chúng ta có thể tự bảo vệ chúng ta. Rồi thì ngài, cái đó là cái một chuyện. Cái thứ hai đó là cái chuyện rằng là cõi này không phải là một cái cõi lý tưởng gì để mà trường tồn. Cái thứ ba là Đức Phật không phải là cái người quyết định rằng là giáng thiên tai xuống đâu đó. Cho nên rằng là nên giáng tới cái chỗ này mà không nên giáng chỗ này. Nếu Đức Phật là người mà quyết định cái điều đó thật sự, nếu Đức Phật thật sự là người mà quyết định cái vấn đề nói trên đó thì chắc chắn là thế giới này không bao giờ có thiên tai. Bởi vì có giáng xuống đến kẻ ác Đức Phật cũng giáng. Tại vì nếu mà mình nghĩ mà làm được thì Đức Phật chu di hết toàn bộ kẻ ác rồi, và cho chết hết rồi. Thế nhưng mà không. Tại vì Đức Phật hiểu rằng là nếu giết hết kẻ ác thì có lẽ là giết hết chúng sinh phàm phu. Tại vì phàm phu chúng sinh á, người nào cũng có cái âm ỉ cái ác ở trong, chỉ tại nó chưa gặp môi trường và nhân duyên để cho nó phát sinh thôi. Còn nếu một khi nó gặp cái môi trường và nhân duyên để cho nó sinh, nó sẽ sinh, nó sẽ ác cho mà xem. Hoặc là cái con người ta nó bổn tính nó như vậy. Vì vậy nó mà một ông philosopher của tàu mà sửa xưa, ông Phân Tử, ông mới nói là nhân chi sơ tính bản ác, là con người ta ngay từ cái khi ban đầu hết đó, cái bản tính của con người ta, bản tính gốc của con người nó là vốn là ác. Ông lập luận là như vậy. Bây giờ cứ đem 10 đứa trẻ nó mới sinh ra đó, đừng giáo dục, đừng dạy dỗ gì hết, để yên như vậy coi. Hết 9 đứa ác, hết 9 đứa lung manh, hết 9 đứa là du côn mất dạy đó, may ra có một đứa hiền này. Đừng giáo dục gì hết, cứ để nó tự nhiên đi, để mà biết cái bản tính của nó. Nói ông Tuân Tử, ông định nghĩa như vậy. Thế thì thật tình mà nói thì phàm phu á không hiểu nhân quả, cho nên phàm phu dễ làm ác đi lắm. Khi phàm phu không hiểu nhân quả thì phàm phu không có cảm thông với lại mọi cái ác. Đã nhớ cái từ mà cảm thông đấy, tức là khoan dung đấy, tức là hiểu rằng là mọi cái ác của chúng sinh, mọi cái ác của đối phương nó đối với mình á đều có lý do, chứ không phải là tự nhiên, đều có cái lý do. Thành ra tại sao nó không ác với lại ai đi mà tự nhiên nó ác với mình? Thành ra mình với nó có một cái nghiệp gì đó với nhau, cái oán kết. Thành ra nếu mà muốn giải trừ cái oán kết với trên nó thì phải hiểu hết mọi cái yếu tố nhân quả. Thành ra khi mà hiểu mọi cái yếu tố nhân quả đó thì cảm thông với lại cái ác của đối phương, hiểu rằng là nó có lý do để thù mình và ghét mình. Và cái vấn đề là không phải là mình đáp ứng lại với lại nó bằng hận thù, đáp lại với hận thù, mà vì mình là cái người hiểu cái nhân quả nó trên, mình cảm thông với cái hận thù đó, thì mình tha thứ và khoan dung. Vì vậy mình sẽ đối lại với sự hận thù bằng một tấm lòng khoan dung, tức là bỏ qua, không thù lại. Thì cái đó Đức Phật lại nói bài kệ: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Thì Đức Phật chỉ dạy như vậy. Thành ra một cái người nào đó mà muốn mà có thể là khởi một cái từ bi trước một cái hận thù, tức là khởi một cái tinh thần của khoan dung, của cái cảm thông cái hận thù của đối phương để đừng hận thù lại, thì đương nhiên rằng là nếu không mà hiểu cái yếu tố nhân quả khó làm được lắm, khó lòng làm được cái. Tại vì khi mà không hiểu cái yếu tố nhân quả thì mình lại sử dụng cái nhân quả của phàm phu đó là hễ anh làm ác thì tôi làm ác lại, ăn miếng trả miếng. Đó là nhân quả theo quan niệm của phàm phu. Còn cái nhân quả theo đạo Phật đó, là cái vấn đề là không phải ăn miếng trả miếng, mà cái vấn đề là giải quyết cái hận thù nói trên đó. Đạo Phật khi nào cũng nghĩ chuyện giải quyết chứ không nghĩ chuyện trả đũa. Thành ra dưới con mắt của Đức Phật thì cái nhân quả mà thù qua ghét lại chỉ có thể giải quyết được bằng cái sự khoan dung, tức là thù qua mà không ghét lại, thì từ đó nó chấm dứt. Còn nếu mà thù qua mà ghét lại thì nó cứ luân hồi, thì cái thù oán nó cứ luân hồi. Đó là anh A thù anh B cho nên thanh toán, rồi bên B này thù nghịch thù lại tìm anh A thanh toán, rồi anh A bị thanh toán rồi lại nghiệp thù lại rồi lại thanh toán, thì nó thành ra một cái vòng vo, một cái luân hồi của cái hận thù. Rồi mình có vui vẻ gì với cái hận thù đó khi mà cứ một kiếp mình phải đau khổ đi tìm tên đó để mà sát hại trả thù, xong rồi một kiếp mình phải đi trốn lánh vì rằng là có kẻ đi truy tầm và tìm giết mình, xong một kiếp mình lại phải đi truy tầm tìm giết chi vậy. Cho nên giải oán kết đi để cuộc sống có thể thanh bình và tĩnh lặng. Anh nếu mà khi mà giải được cái oán kết đó với lại hết thảy mọi chúng sinh thì nó thanh bình. Thành ra bây giờ nếu mà muốn giải thì lại như thế này, lại không có cần phải chờ chờ cái lúc kết quả xảy ra rồi thì mới xử trí, mà chặn nó ngay từ chính nước. Đấy, cái gì cũng vậy. Thì bây giờ bất cứ dưới cái mặt mà kinh tế, chính trị, xã hội của một cái đất nước văn minh, họ đều có những cái phương pháp phát triển mà chặn trước những cái hậu quả có thể xảy ra. Tức là khi nào họ cũng phải nghĩ trước rằng là nếu nó có cái hậu quả lâu dài 5 năm, 10 năm nó sẽ phát sinh ra những cái hậu quả như thế nào, thì mình phải có những cái phương pháp mà chặn nó trước, không có để nó sinh. Đó là một cái đầu óc gọi là khoa học mà và văn minh tiến bộ. Nhưng mà dĩ nhiên cái đầu óc mà khoa học và văn minh tiến bộ nó trên đó đó, thì được Đức Phật cũng như rằng là đệ tử của Đức Phật áp dụng từ cách đây 26 thế kỷ rồi. Tức là cái vấn đề rằng là khi nào cũng chặn trước mọi cái quả mà xấu nó có thể xảy ra. Mà muốn chặn trước những cái quả đó thì không phải là âm mưu tính toán. Đấy, giống như rằng là cái khoa học hay là cái nền chính trị hay là kinh tế thời nay là âm mưu tính toán. Là nếu mà muốn chặn trước cái thiệt hại cho mình ấy, thì phải nghĩ cái cách mà khống chế một cái quốc gia nào đó, hay là khống chế hay là chiếm đất, giành biển, hay là làm bất kể một cái gì đó để có thể làm cho mình được vững và chặn được những cái nguy cơ của mình. Đạo Phật cũng có làm như vậy. Tại vì mấy cái kia làm như thế là mấy cái kia là thuộc về vấn đề chẳng hiểu gì nhân quả. Cho nên muốn có kết quả tốt cho mình mà cứ đi gieo tai ương cho thiên hạ, cái điều đó nó không có đúng với cái nhân quả. Cho nên cái nhân mà lợi lạc của mình được xây dựng cái quà mà lợi lạc của mình được xây dựng trên những cái nhân mà gọi là họa hoạn cho thiên hạ đó, thì cái quà đó của mình đó là quà của sự bị thù oán và họa hoạn, không có thể nào an được, không có thể nào yên được. Cho nên vì như thế thì Đức Phật thì có một cái hiểu nhân quả, rất là hiểu nhân quả. Cho nên nếu mà muốn chặn đứng tất cả những cái quả mà tai hại cho mình á, thì không phải là gieo những cái nhân mà khốn khổ hay là thất bại hay là đại họa cho tha nhân hay là cho xứ khác, mà có nghĩa là chính bản thân mình hả? Gọi là chữ ác mặt tác, tức là tất cả những cái nhân ác rũ sạch nó đi, chúng thiện phụng hành, là tất cả những cái nhân thiện đó, dù là bé tẻo teo mà cũng vui lòng. Thì nếu mà trong cái sự mà đời sống, trong mọi cái sự sinh hoạt, từ tư tưởng suy nghĩ theo hình thức như vậy, từ việc làm cũng theo điều đó, từ lời nói cũng theo điều đó, thì như thế đó thì ba nghiệp đó nó tập trung lại thành một cái thứ nhân, những nhân nó hết sức là thiện. Thì khi mà một cái nhân nó hết sức là thiện đó, thì cái quả thiện nó tự động nó đến, tại vì quả là chỉ là yếu tố tất nhiên sẽ đến với lại một cái nhân theo thời gian thôi, không muốn cũng không được. Có nghĩa là mình đang ăn thì tự nhiên nó no, mình không muốn no cũng không được. Thì cái nhân quả nó luôn luôn như vậy. Thế cho nên Đức Phật mới hô hào, Đức Phật mới hô hào rằng là mới dạy cho đệ tử rằng là đó, chư ác mạt thác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm. Thì khi mà cái tâm thanh tịnh đó thì nó có thể đoạn mọi cái ác, nó có thể hành mọi cái thiện, hoặc ngược lại, khi mà mình tập bỏ mọi cái ác mà tập chăm làm cái thiện một tí thì cái tâm của mình nó thanh tịnh dần. Thế nó hai chiều. Thì có thể ở đây nói rằng là cái vấn đề thân với tâm đó. Thân thì mọi cái hành động bỏ ác và làm thiện thì cái tâm tự nhiên nó sẽ thanh tịnh. Ngược lại, nếu bây giờ mà hướng dẫn được một cái tâm thanh tịnh như vậy đó, thì tự nhiên hành động của mình nó sẽ bỏ ác và nó sẽ làm thiện. Cho nên do cái như thế đó thì tự nhiên chặn được trước tất cả những cái quả khổ xảy ra. Không những là chặn trước mà còn diệt nó từ trong trứng nước, tức là diệt tận mọi cái quả khổ. Khi diệt tận mọi cái quả khổ thì có nghĩa rằng là sự giải thoát đấy, tức là diệt đấy, tức là khi mà bỏ hết mọi cái ác, làm mọi cái thiện mà thanh tịnh cái tâm á, thì như thế đó là cái vấn đề mà sinh hoạt của Đức Phật cũng như là đệ tử ngài, thì cái sinh hoạt đó gọi là đạo, tức là cái đời sống đi đứng nằm ngồi suy nghĩ nói năng động tịnh làm điều đó gọi là đạo. Thì đạo nó sẽ đưa đến diệt, tức là nó sẽ đưa đến diệt tận khổ và tập, tức là diệt sạch những cái kia ngay từ trong chân nước, mà không theo một cái lối gọi là lối văn minh tiến bộ của thời nay, đầy nghĩa là xảo trá ở bên trong đó, đầy mưu mô, tính toán và thủ đoạn để mình hay xứ sở của mình được nhiều lợi lạc. Thế Đức Phật thì xứ sở của ngài cũng như chính bản thân ngài đều không dùng những cái thứ mà văn minh thủ đoạn hay là mưu mô xiểm trá nói trên đó, mà Đức Phật và cõi nước của ngài cũng như là dân của ngài ở cái quốc độ của ngài đều theo một tiêu chí. Thì cái tiêu chí đó là cái tiêu chí gọi là sinh hoạt theo một cái lối thanh tịnh gọi là đạo. Tức có nghĩa là chư ác mặt tác của chúng thiện phụng hành. Cho nên Đức Phật cũng như rằng là dân chúng của ngài tâm hồn thanh tịnh và hiểu rõ nhân quả, có trí tuệ vô cùng, cho nên có từ bi, vì vậy mới có thể khoan thứ với cả kẻ ác. Mà nhờ cái tinh thần mà khoan thứ đối với kẻ ác mà tâm hồn mới an lạc được. Còn nhiều khi mình thiện nhưng mà mình bất an là bởi vì nhân danh thiện mình thù ghét cái tội ác mà thù ghét cái ác ghê lắm. Mình nguyền rủa và mình cầu nguyện cho nó phải đau khổ. Thì đối với lại Đức Phật thì qua lời của Sanghideva nói, Sanghideva là một vị cao tăng Ấn Độ, người mà tác giả viết Bồ Tát Hành. Sanghideva nói rằng là người hành Bồ Tát Đạo không bao giờ vui sướng trước một sự đau khổ, cho dù sự đau khổ đó là kiểu của kẻ thù của mình hay của ác ma, hay của bất cứ một cái kẻ mà tàn bạo hay ác nào đó. Người tu Bồ Tát Đạo cũng không bao giờ vui trước những thứ đau khổ của họ. Nghĩa là cái con người mà thanh tịnh thiện, không có biết, không có bao giờ có một cái tâm hận thù để mà lấy cái tâm hận thù nó làm niềm vui. Có nghĩa là mình vui ghê lắm khi một cái kẻ nào đó nó bị đau khổ. Thì người mà tâm thanh tịnh không bao giờ có tư tưởng nói trên nó. Thành ra vì như thế Sanghideva mới nói như vậy. Thế nên là người tu Bồ Tát Đạo không bao giờ vui trước bất kỳ một cái đau khổ nào đó, cho dẫu cái đau khổ đó là của một kẻ mình ghét nhất hay là một kẻ mà ác nhất, mình cũng thể nào vui được. Anh ta thấy đau khổ và chỉ nghĩ tới cái chuyện mà rằng là cứu vớt, giúp đỡ. Mà cứu vớt giúp đỡ đó không phải rằng là giúp đỡ theo một cái lối mà bao che, hay là giúp đỡ theo một cái lối là ủng hộ, hay là giúp đỡ theo một cái tinh thần rằng là giúp đỡ đúng nghĩa cho cái kẻ đó có nhiều cái phương tiện để cho cái kẻ đó nó làm theo ý nó muốn. Mà cái sự giúp đỡ của Đạo Phật ở đây là sự cứu độ, tức là sự mà làm sao cho cái kẻ đó nó hiểu mọi cái yếu tố nhân quả, rằng là tại sao cái tâm của nó lại hay thù oán như vậy, và tại sao nó cái tâm nó lại ác và dữ như vậy, và tại sao nó lại ghét những cái người kia như vậy. Thì rằng là cái sự cứu giúp của Đức Phật là làm sao để cho chúng sinh thấy tận cùng của cái vấn đề, thấy được cái mà gọi là cái nhân tố ban sơ hết, để cho rằng khi mà họ hiểu tất cả những cái nhân quả đó thì họ có thể cảm thông về lại mọi cái kẻ mà họ đang còn thù ghét. Đó là họ sẽ chỉ có một cái tâm tội nghiệp. Mấy người này người ta sống trong nhiều kiếp rồi, sống trong cái nhiều kiếp của cái sự mà đau khổ bởi thù hận, bởi thù oán, bởi sự giết chóc. Họ kiếp này cắt cổ người ta bởi vì trong nhiều kiếp quá khứ họ đã từng bị cắt cổ nhiều lần. Đó. Và rồi thì kiếp này đó, nó được một cái lợi thế, nhưng nó không biết sử dụng cái lợi thế đó để mà giải oan kết, mà nó lại tạo nên một cái nghiệp đó, để rồi cái đời sau nó là cái kẻ bị cắt cổ. Cho nên cái khi cái người mà có cái lợi thế nói trên nó, người đó dễ xóa bỏ hơn. Nói ví dụ mình sát sinh nhiều quá, giết gà, giết vịt, giết cá nhiều quá, nếu cái kiếp này là mình là chủ động, mình muốn giết cái con cá nào cũng được, mình muốn giết cái con gà nào cũng được, mình là chủ động, nhưng mà nó với mình có ân oán, cho nên khiến rằng là mình ra chợ mình mua ngay nó, mình không có mua cái con nào khác hết, mà mình mua ngay nó, mình chỉ nó, tự dưng mình thấy nó là mình muốn giết, mình muốn ăn, cho nên mình chỉ nó con này thì người ta vớt ra, người ta đập đầu, người ta chặt đuôi, chặt mỏ, người ta lóc ra, lóc vẫy, rồi người ta xỏ dây thừng, người ta đưa cho mình cầm về mà nó còn dẫy đành đạch, đành đạch. Không phải ngẫu nhiên đâu, nó cũng có một cái ân oán với nhau đấy. Nhưng mà nó thì không có quyết định được, tại vì giờ nó đang còn bị cái nghiệp phải trả. Còn bây giờ mình là cái người mà chủ động, là có cái nghiệp là quyết định nhận cái trả đó hay là không nhận. Nếu mà bây giờ mình bỏ qua, dùng cái mà là từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu, mình tha, không giết, cứu mạng sống đó, thế đáng lẽ là nó phải chịu bị mình ăn. Nhưng mà giờ đây mình không ăn mà mình đang mới đi thả, cái oan kết đó giữa mình và nó sẽ chấm dứt. Thế nếu mà mình làm như vậy với lại hết thảy những cái chúng sinh sinh linh nào đó mà mình đã vay mạng của nó trong nhiều đời nhiều kiếp, và nếu mà mình cứu như thế thì mình có cái cơ hội cứu mình, là có nghĩa rằng là do nơi đáng lẽ mình trong một cái đời sau phải trả nợ, nhưng mà nhờ cái nghiệp cứu của mình nó mạnh quá, thành ra cái nghiệp sát của mình nó yếu hơn cái nghiệp cứu, thành ra cái nghiệp cứu á, nghiệp của mình nó đẩy mình tới chỗ cứu. Như là tôi nói rằng mình có quyết định rằng là mình sẽ sinh về đâu, sinh về làm người Việt như Campuchia hay là người Tàu hay người Mỹ, mình quyết định được, nghiệp của mình nó quyết định nó đẩy. Nhưng nó không thể đẩy sái nhân quả được, nó chỉ đẩy theo nhân quả thôi. Thành nó sẽ đẩy mình về cái phía của quả phúc, tức là mình lại tiếp tục làm người. Như vậy chính cái sự cứu chúng sinh của mình hôm nay nó đã cứu mình, và như vậy cái đời sau mình lại tiếp tục làm người thì mình đâu có bị chặt mỏ chặt đuôi, mình đâu có bị lóc vẫy, mình đâu có bị thọc dây xuyên qua họng rồi xách đi về nhà rồi tiếp tục chặt bầm rồi kho. Mình thoát được hết những cái nghiệp đó, và rồi mình lại tiếp tục cứu. Cứ như thế trải qua đời này và đời kia, mình duy trì cái phúc nghiệp của mình thì là mình cứu được mình. Mình mà đánh mất cái phúc nghiệp đi thì tự mình giết mình. Nhưng mà nếu mình cứ duy trì cái phúc nghiệp đó của mình á, thì mình sẽ cứu mình từ đời này qua đến nhiều đời sau nữa. Cứ thế, cứu cho đến mức cái phúc nghiệp ấy nó viên mãn. Và trong bao nhiêu cái kiếp như vậy, mình xóa sổ sạch hết tất cả những cái oán kết, những cái nợ nần với những cái chúng sinh nào đó mà mình đã gây ra. Thì có nghĩa rằng là hiện tại đó, mình làm những cái hành động nhìn thì có vẻ như mình cứu, nhưng mà kỳ thật ra là mình cũng tự cứu mình nhiều ghê lắm. Và đó là cái hành động mà để cho mình có thể tự cứu mình. Có lẽ vì cái vấn đề như vậy đó mà Ngài Hành Sách Đại Sư tổ thứ 10 của Tịnh Độ mới nói rằng là trong muôn vàn hạnh lành chẳng có hạnh nào lớn hơn được cái hạnh phóng sinh. Đó là cái hạnh cứu sinh đấy, hạnh đó là hạnh lớn nhất. Ngài Hành Sách Đại Sư nói như vậy. Thì bây giờ mà mình cứ nhìn theo một cái yếu tố của nhân quả thôi thì nó cũng cứu mình ghê lắm, mà nó cũng giải oan kết nhiều ghê lắm, mà biết bao nhiêu sinh linh nó tri ân mình, nó thọ cái ân của mình. Nhưng chỉ có đáng tiếc cái hạnh đó không phải ai nghe cũng tin, ai tin cũng làm, ai làm cũng thường làm. Đáng tiếc chỗ đó thôi. Thành ra tùy theo cái mức tin. Thành ra nếu cái người mà tin nhân quả là tin những cái điều như vậy, chính cái nhân đó nó sẽ đưa mình đến cái quả cứu mình. Nếu tin như thế thì người ấy là người tin là làm, làm là không thôi thất. Thì như thế mới cứu được mình và cứu được vô lượng chúng sinh. Mình hiểu rằng là cái nhân quả mà Đức Phật chỉ bày chúng sinh ấy, đó là cái vấn đề là Đức Phật bảo vệ chúng sinh. Đấy là tôi nhắc lại. Thế Đức Phật không có bảo vệ chúng sinh hay là bảo vệ Phật giáo đồ bằng cách chỉ vì họ quy y với Ngài thì Ngài sẽ bảo vệ họ. Ngài bảo vệ nhất thiết chúng sinh chứ không phải chỉ Phật giáo đồ. Và Ngài không bảo vệ bất kỳ một cái tay nào khi tay đó không tự bảo vệ mình. Mình nhớ như vậy. Thành ra vì như thế, cái pháp môn nào của Đức Phật đó là cũng nói đến cái tiến trình là bắt buộc anh muốn được cứu, anh muốn được thoát, bắt buộc anh phải hành đạo. Mà đạo là gì? Hành là cái vấn đề thực hành rồi. Đạo là chính là cái vấn đề là làm thế nào mà mình phải chặn đứng tất cả những cái nhân ác để mà không còn một mảy may của ác. Mình phải hành mọi cái nhân thiện để rồi kết quả của mình chỉ là thiện. Thành ra nói chư ác mà tác chúng thiện của mình, tự tịnh kỳ tâm thị chư Phật sáu. Anh trong kinh nói như thế. Mà cũng cái đó là một cái căn bản nhất. Mà nếu cái một người Phật tử học đạo mà biết cách học thật sự một bài kệ xong rồi, tôi mà xem sách Phật, đọc đời của các vị thánh tăng hay vị cao tăng, tôi thấy phần nhiều họ chỉ ngộ một câu, họ chỉ ngộ một bài kệ. Tại sao mà Đức Phật thường nói rằng người nào chỉ tụng kinh này nhẫn đến một bài kệ bốn câu, công đức cũng phù trợ. Không phải là trì tụng theo cái lối mà phàm phu trì tụng đâu, phàm phu tụng mà không trì, tức là tụng xong là quên hết. Tụng là trì, là tụng nó kinh dạy như vậy rồi, rời quyển kinh ra là mình trì nó, tức là mình hành cái điều trong kinh dạy đó bằng đi đứng nằm ngồi, bằng bất kể lúc nào và bất kể là ở đâu, tức là cả thời không, thời gian và không gian, thế là chỉ. Thế nếu người nào mà chỉ được như thế, chỉ một bài kệ bốn câu, những công đức vô lượng. Cho nên chính vì vậy đó mà ngài U Sào Thiền Sư mới trả lời Bạch Hạc Thiên, khi mà được hỏi là đại ý của Phật pháp là gì, ngài nói như thế: chứ hàng mạc tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm thị chư Phật giáo. Và ông quan họ Bạch kia bèn nói rằng: tưởng cái gì cao siêu đó. Cái mà ngài nói đây con trẻ lên năm nó cũng biết mà. Em nói đúng, trẻ lên năm cũng biết cái điều tôi nói, nhưng mà già tới 80 rồi làm vẫn chưa được cái điều tôi mới bảo. Thế mới biết đâu có dễ đâu. Thế thì chúng sinh thì cầu an với Đức Phật đêm ngày, mỗi một cái rằm tháng riêng là ghi tên lên chùa để mà cúng sao giải hạn. Một chùa chưa đủ đâu. Ở trong xứ mình thì người Phật tử nào ít nhất cũng phải ghi 10 chùa thập tự. Nếu không nói là ghi càng nhiều chùa càng tốt. Đi chùa này chùa kia bỏ tên trong gia tộc của mình, cúng dường bỏ tên để cúng cầu cúng cho nó chắc. Rồi mong rằng là Đức Phật phải nghe cái tên của mình để mà bảo vệ. Quả tình là nó có nhiều cái điều gọi là chẳng trong sáng tí nào. Cái đức tin đấy đấy, nó chẳng có một cái tí gì trong sáng, nó chẳng có một cái tí gì cần phải duy trì. Tại vì sao vậy? Tại đâu cần mình ghi tên, đâu cần mấy thầy phải đọc cái sớ ở trước bàn Phật để Phật mới bảo vệ mình đâu. Nếu mà bảo vệ rồi, bảo vệ bằng bài kệ đó, cứ đem bài kệ đó về mà sinh hoạt, mà sống theo bài kệ đó, sáng trưa chiều tối đi đứng nằm ngồi đều sống theo bài kệ đó đi, thì không thể không ăn được, thì chắc chắn là ăn. Đức Phật đã cho một cái lá bùa là bài kệ đó rồi, cứ đem về đó là học thuộc đi, làm thuộc đi, thì tự dưng đó nó muốn khổ cũng không được, vào trong địa ngục vẫn thấy an như thường. Cũng giống như là một luật sư vào trong cái tù tử hình, luật sư nó vẫn thấy an như thường. Bất cứ một ngã tù nào mà bị tấm cổ vào trong cái nhà tù tử hình đó, đều bất an, đều ăn không yên, ngủ không ngon. Nghe anh ta tường thuật đó, cứ thường thường đi tử hình đó là vào khoảng 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, không bao giờ cho biết trước. Thành ra từ tù nào cũng run ghê lắm, cũng sợ lắm cái buổi sáng đó. Thế nghe tiếng chân, tiếng giày nện ở trên những cái nền gạch này, cột cột mình này, tiếng chân đi là tay nào tới đó đau bụng rồi. Rồi khi nào mà ngừng trước cái căn phòng nào đó thì là cái tên tử tù trong căn phòng nó chết điếng rồi. Thì cánh cửa đó bực mở ra mới đọc cái bản án mà thực thi cái án tử hình sáng nay, rồi đem một cái mâm cơm vào cho ăn. Có nhiều kẻ ăn không nổi, run, đưa cho cái bút muốn viết lại vài dòng gì đó cho người nhà. Có nhiều người ăn không nổi, đi không được. Và những người cảnh sát họ phải xốc vai đi ra. Thì mà những cái cảnh giới ghê sợ như vậy, rằng có đêm nào mấy tử tù đã ngủ yên rồi khi nghe tiếng chân. Thế nhưng mà một anh luật sư, một người tuyên úy, một người từ thiện, bước chân vào đó vẫn thấy an như thường, chẳng chút gì là run sợ. Nên nếu cái người mà không có một cái nhân ác nào hết thì quả ác làm sao đến với người đó được. Cho nên chẳng có một cái quả ác nào có thể chạm vào trong cái người đó được. Nên cái người đó kêu bằng là an lạc, tối thượng, viên mãn. Mà muốn như thế, không phải Đức Phật phò hộ. Đức Phật không thể phò hộ cho kẻ nào được hết, nếu kẻ đó không thực hiện theo cái lời mà thị chư Phật giáo. Đó là những điều mà chư Phật dạy. Thế để hỏi đại ý của Phật Pháp là gì, chư Phật dạy gì? Chư ác mặt tác chúng thiện phùng hành, tự tịnh kỳ tâm. Đó là lời dạy của chư Phật, thị chư Phật giáo. Nghe nó đơn sơ, nghe nó mộc mạc. Thế nhưng mà phải đại trượng phu mới làm được. Người nào làm được thì người đó có trí tuệ và giải thoát. Không phải đại trượng phu thì trung cục không có làm được. Nếu không phải đại trượng phu thì vẫn đời sống của mình đi đứng nằm ngồi vẫn là cái vấn đề là hưởng cái đá. Chứ không phải đời sống của mình là mục tiêu là tiêu diệt cái ác đi. Chỉ hành cái mọi cái thiện pháp, thanh tịnh cái tâm của mình. Không phải mục tiêu là như vậy. Nếu mà mục tiêu mà là như thế, đi đứng nằm ngồi đều như thế, thì quả là thánh nhân ở cuộc đời. Cho nên thánh nhân không có sợ khổ. Cho nên thánh nhân không có sợ gì hết. Và thánh nhân lúc nào cũng an. Bây giờ mình nói chẳng hạn như những cái thánh nhân, ví dụ như là những cái bậc mà, ví dụ bây giờ nói như là Chúa Giê-xu đi, có thể bị đóng đinh đấy, nhưng mà đâu có run sợ đâu. Chẳng có một cái chút xíu gì là run sợ. Khi mà nghĩ rằng cái đó là vì người. Thế thì giờ mình thấy đạo Phật cũng vậy. Thế thì bây giờ Đức Phật đưa như vậy đó, thì cái người nào đó mà quy y với Đức Phật mà học theo cái đó, cái người đó phát vô thượng tâm. Phát vô thượng tâm chung quy cũng chỉ là phát cái tâm thực hiện cái lời dạy nó trên đó. Tức phát vô thượng tâm nó là phát cái tâm mà vô thượng này. Tâm vô thượng ấy là không có một mảy may ác ở trong, không còn có một chút ác nào, chỉ toàn thiện và thanh tịnh vô cùng. Đó là vô thượng tâm. Cho nên khi quy Phật thì pháp cái vô thượng tâm nói trên, hiểu cho được cái đại đạo. Đại đạo gì? Đại đạo có cái nhân quả để hiểu rằng là cái này nó là nhân ác thì phải đưa đến quả ác, cho nên không sử dụng. Cái này là nhân thiện sẽ đưa đến quả thiện, cho nên sử dụng. Cái kia nhân ác tuy rằng là có một cái lợi trước mắt, nhưng mà rồi chung cục nó cũng đưa đến một cái quả ác, cho nên cái lợi trước mắt nó chỉ là cái bẫy, chỉ là một miếng mồi, một cái bẫy để bẫy cho những kẻ mà vô trí, hoặc giả là có ác tâm, hoặc giả là mê muội nhân quả, tức là không hiểu nhân quả. Thì đương nhiên là người đó là đạt được một cái tâm thanh tịnh, tối thượng. Đó là gọi rằng là phát vô thượng tâm. Thì khi người đó hiểu nhân quả rõ ràng như vậy, thì người đó hiểu hết tất cả những cái cách để mà ở trong một cái cuộc đời đầy trượt, đầy chông gai, đầy hiểm nguy, mình vẫn đi tới đi lui, đi ngang đi dọc đường bình an, y như y như trong căn phòng để đầy bàn ghế đồ đạc, thế là bàn, nhất là cái phòng của thầy Tâm Từ, anh mù nào vô mà không vấp, tôi phục anh mù nào. Tôi sáng mà đi còn muốn vấp nữa, nghĩa là đầy cạm bẫy ở trong đó, đầy hết đồ đạc. Đó. Thì bây giờ mình nói một anh mù, anh vào trong cái căn phòng như vậy thì là anh nguy hiểm, anh ghê lắm, anh va cái này, anh đụng cái kia, anh bị thương đầy mình. Thế nếu một cái người sáng thì một cái căn phòng mà có đầy đồ đạc, người sáng nó vẫn thông dong tự tại đi tới đi lui, không đụng một cái gì hết. Thì cũng vậy á, nếu một cái người mà hiểu mọi cái yếu tố của nhân quả thì trong cái đời sống, trong mọi cái sự sinh hoạt này, người ấy đi tới đi lui bằng những cái thiện nhân, và người ấy không thể nào vấp ác quả được hết. Để người đó sẽ bình an, người đó sẽ tự tại, người đó sẽ giống như Thiền Tông mà ca ngợi một cái người giác ngộ, một cái người có trí tuệ, thủy thủ nhập chiền, làm buông tay vào chốn chợ chiền. Vào cái chốn chợ chiền thì tay bốc, tay vác, tay khiêng, những người này vào chốn chợ chiền mà hai tay rất là thư thả thòng xuống, chẳng bốc, chẳng vác, chẳng khiêng, chẳng gì hết, nghĩa là gọi là thông dong. Thế thì nếu một cái người ấy mà hiểu biết nhân quả, tức là có trí tuệ đấy, đó, có trí tuệ thì không có thể nào bị dấp vào tất cả những cái quả của ác. Thế thì khi hiểu biết cái nhân quả, người ấy đi trên con đường của thiện nhân, người ấy không tài nào vấp mọi cái ác quả đầy rẫy ở trên thế gian này khắp nơi. Anh đã tự tại, anh ra tới lui ở trong cái chốn ta bà ngũ trược này, bình bình an an lạc lạc, chẳng có thấy sợ nữa. Cái kêu là bậc tự tại, kêu là bậc tự tại. Tự tại đó là chỉ có các vị Bồ Tát của đạo Phật mới có thể đạt đến cái mức độ mà tự tại như vậy. Mà sở dĩ mà là Bồ Tát là chỉ vì cái vấn đề là phát cái vô thượng tâm, phát một cái tâm gọi là vô thượng tâm nói trên đó. Vô thượng tâm nói trên nó là một cái tâm thanh tịnh, tự thanh tịnh cái tâm mình, thì tự tịnh kỳ tâm đó, mà tự thanh tịnh cái tâm này của mình bằng cách gì? Bằng cách là thể hiện nó ra là đoạn trừ mọi nhân ác, hành tất cả mọi cái nhân thiện. Cho nên như vậy thì cái người mà thanh tịnh thiện, do cái người đó đoạn trừ cái nhân ác, cho nên không có gieo rắc đau khổ cho chúng sinh. Do người đó thường làm những cái nhân thiện, cho nên người đó đem đến nhiều cái sự an vui cho chúng sinh, không gieo rắc đau khổ là bi, thường đem đến an vui nó là từ. Thành ra từ những cái người thanh tịnh nó năng sinh cái từ bi. Cho nên vì vậy tôi không bao giờ tôi tin thực sự một người có trí tuệ mà không có từ bi, không thể tin được. Tại vì trí tuệ với tử vi nó là một. Thành ra cái người nào mà muốn nói là có trí tuệ hay không thì nên xét cái tâm của họ. Họ có gọi là đoạn những cái ác tu những cái thiện không? Nếu mà họ không có hăng say lắm trong cả hai mặt, họ cũng chẳng hăng say đoạn ác mà họ cũng chẳng hăng say hành thiện, tôi không bao giờ tôi tin người đó là người có trí tuệ. Người có trí tuệ là tự nhiên có cái khả năng nói trên đó, nó là người mà có cái tâm thanh tịnh. Thì Đức Phật và cái xứ sở của Ngài cũng như thần dân của Ngài đều được hình thành trên một cái nền tảng của sự phát triển thanh tịnh, chứ không phải là phát triển kinh tế, quân sự hay là cái gì hết trơn, mà là chỉ là cái sự mà phát triển cái vấn đề mà thanh tịnh. Thì đó là cái mà nền tảng của Phật pháp. Cho nên vì như vậy thì mình hiểu là Đức Phật là cũng do từ cái vấn đề thanh tịnh nó mà thành đạo, chứ là từ cho do những cái nhân quả đó mà thành đạo. Và cái quốc độ của Ngài gọi là tịnh độ nó cũng thế này. Thành ra vì như thế, tôi khẳng định như vậy. Tôi khẳng định rằng là nếu cái tâm nó mà không có thanh tịnh, tức có nghĩa rằng là không có gọi là hăng say lắm với lại nguyện tu nhất thiết thiện, mà cũng uể oải ghê lắm trong cái vấn đề mà nguyện đoạn như thế ác, cái ấy không bao giờ tâm thanh tịnh. Mà khi người tâm không thanh tịnh đó, thì đừng bao giờ mà suy nghĩ tới cái chuyện mà rằng là Đức Phật sẽ gia hộ mà rước mình đi về, cũng như là suy nghĩ là Đức Phật sẽ bảo vệ mình ở cái thế gian này. Nó là mê tín dị đoan. Những kẻ đó, những kẻ mê tín cực kỳ, khi mà nghĩ rằng là Đức Phật có khả năng kéo mình đi về, dù rằng là mình không có đủ những cái nghiệp nhân như vậy. Tại vì cái nghiệp lực của mình nó đẩy mình đi. Bây giờ đó là cái mà gọi rằng là chúng sinh nghiệp nó đẩy mình vào thế giới tà bà. Còn tịnh nghiệp, thanh tịnh nghiệp, tịnh nghiệp nó đẩy mình về cái phía của sự thanh tịnh là Đức Phật. Cho nên vì vậy Đức Phật mới dạy cho mình một cái gọi là cái pháp môn gọi là tịnh độ pháp môn, mà tịnh mà thanh tịnh pháp môn mà. Đó là Đức Phật, Đức đâu cần dạy thanh tịnh pháp môn, mà Đức Phật chỉ cần dạy một cái gọi là Phật độ pháp môn, nghĩa là anh theo tôi độ anh đem về. Đức Phật có hứa như vậy. Mà những cái người mà cả tín mà suy nghĩ như vậy, nó là chỉ là vì một cái lý lẽ rằng là tôi cứ hay thường nói một câu là nghèo mà ham. Hả? Tức là những kẻ mà nhất bổn vạn lợi, thích bỏ cái vốn một mà được hưởng vạn lợi, tham tâm ở tình độ không có cái vấn đề đó. Tình độ chỉ có cái vấn đề gọi là cùng với Đức Phật là xây dựng một cái thế giới thanh tịnh. Đại khái bây giờ mình có thể nói như vậy. Một cái người mà đủ một cái tiêu chuẩn đó, để mà có thể di dân, immigrant đó, thì nó phải hội đủ những cái điều kiện nào đó thì nó có thể di dân được. Còn nếu nó không đủ điều kiện thì nó không được. Thì đối với lại đạo Phật thì cái điều kiện đó, mà có thể người ta có thể từ một cái cảnh giới như vậy mà đến cái cảnh giới thanh tịnh của Đức Phật bằng chính người ta. Bởi vì hồi nãy tôi nói do tâm nó đưa mình đi. Nói một cái câu rằng là Phật tiếp dẫn mình, nhưng mà thật ra đó Phật chỉ tiếp dẫn mình được khi trong tâm mình có Phật, tức là trong tâm mình thanh tịnh. Cho nên nói là nhất tâm bất loạn. Cho nên nói rằng là khi đó chỉ có mình và Phật thôi. Mình có một cái niệm gì khác thì vãng sinh. Nhưng mà kỳ thật rằng là Đức Phật, tôi thường nhấn mạnh rằng là đại đa số cái người mà tu tịnh độ niệm Phật đó, đại đa số đó, họ tu tịnh độ. Nhưng mà có thể phân tích, tôi nói ra có thể có nhiều người đó, nghe giật mình, là bởi vì ít có ai nói như thế lắm. Những người đi giảng tịnh độ nó ít có ai nói giống tôi lắm. Nhưng mà tôi là nói sự thiệt, tức là những người tu tịnh độ ấy, tâm họ không có được tịnh lắm. Đa số Cái pháp môn đó đáng lẽ tu để mà tịnh tâm ghê lắm. Thế nhưng mà khi người ta phát tâm tu nó, người ta không có phát một cái tâm thanh tịnh để tu, cho nên mới bị ngài triệt ngộ với ngài Tỉnh Am nói khéo, nhắc khéo. Đó là hai ngài tổ sư của cái pháp môn tịnh độ. Là bởi sao vậy? Bởi sao mà tôi nói như thế? Là bởi cái lý lẽ rằng là thật tình ra họ không có chuộng cái pháp giải thoát, họ cũng không có chuộng Đức Phật, họ chuộng cái cảnh giới, họ chuộng cái mà cực lạc, họ chuộng cái cực lạc, chứ họ không có chuộng A-di-đà. Cho nên tâm của họ chỉ có nghĩ đến cái xứ đó, xứ đó, xứ đó. Nhưng mà vì cái điều kiện của Đức Bổn Sư đề ra là nếu anh muốn về cái cõi đó, anh phải niệm A-di-đà. Thành ra họ bất đắc dĩ niệm A-di-đà. Tại vì sao? Anh muốn về cái xứ đó thì anh niệm A-di-đà. họ không có muốn thành A Di Đà, họ không có muốn đó, hợp tác với Đức Phật A Di Đà, họ chỉ muốn họ bị cái sư đó thôi. Thế cái tâm của họ nó đâu có một cái gì gọi là ngưỡng mộ Đức Phật thật sự. Họ ngưỡng mộ cái cảnh nó nhiều hơn. Một chuyện. Chuyện thứ hai, mâu thuẫn cực kỳ. Niệm A Di Đà là để vãng sinh. Thế nhưng đại đa số niệm A Di Đà là để đừng vãng sinh. Họ niệm A Di Đà để đừng chết. Mà khi họ không chết thì lấy gì vãng sinh? Đó nó, bệnh thì niệm A Di Đà để hết bệnh để sống thêm. Đó, khi mà nguy biến thì niệm A Di Đà để cái nguy nó qua đi để sống thêm. Cho nên tôi từng thách thức. Nếu bây giờ một người nào mà ngồi trước tôi đó mà nói rằng là người đó tha thiết mà sinh cực lạc, mà người đó lại tin rằng là chỉ cần niệm Phật 10 tiếng thôi là có thể vãng sinh. Tôi nói niệm thử. Tôi cho gấp 10 lần đi. Niệm thử. Một chuyện. Mà giả sử mà đúng niệm 10 tiếng mà chết á, thì tay đó không bao giờ nó dám niệm đủ 10 tiếng. Nó niệm tới 8 là nó ngừng. Mà nó phải lần kỹ lắm đó. Tại vì nó hố một cái nó đến 10 cái là chết tại chỗ thì là nó sợ ghê lắm. Thế như thế thì mình thấy rằng là họ đâu có thực tâm. Họ có vẻ như ngưỡng mộ cực lạc thiệt, nhưng mà rốt cuộc không thực tâm ngưỡng mộ cực lạc. Họ có cực lạc được trên là gì đó. Nhưng mà dù chung cục đến cái mà họ mê nhất đó là cái cực lạc đó, mà họ còn chẳng có tha thiết thực lòng. Đó là những cái mà mâu thuẫn. Mà đó là những cái mà tạm thời mà mình nói rằng là bệnh của phàm phu. Thành ra chung cục đâu có thực thiết tha để muốn về cực lạc đâu. Không có thiết tha. Nhưng mà cứ tưởng là mình thiết tha. Nhưng mà test đó thì biết rằng là không có thiết tha. Cho nên nếu bây giờ mà nói là niệm 10 câu mà chết, mà đúng mà niệm 10 câu đó Đức Phật tới nước thiệt, thì có lẽ rằng là cái pháp môn nó bắn bẻ ghê lắm. Ai cũng sợ. Và ai cũng nói này đừng có niệm nhá. Niệm là chết đấy. Niệm là chết đấy. Chứ không có đông như vậy đâu. Còn bây giờ đông ồ hạt như vậy đó. Cái tâm lý. Có nhiều cái chỗ đào tràng tôi có hỏi. Lý do gì? Đó. Mà mong muốn về cực lạc. Tôi có phỏng vấn. Chẳng có ai nói được một cái lý do gì nghe cho nó chính đáng. Tôi cứ chung cục chỉ là thì bây giờ chùa nào cũng tu pháp môn đó thì mình cũng tu. Thì bây giờ ai người ta cũng cầu về cực lạc thì mình cũng cầu. Nhưng mà thực tâm thì mấy người là tha thiết thực sự. Rồi thì cái chung quy thì cái vấn đề mà mình tu học á, thật sự á, là Phật Pháp và Tăng mới là bảo, chứ không phải cực lạc là bảo. Và có Phật thì tự nhiên có cực lạc. Tại vì Phật là chính báo, và cực lạc là y báo. Cực lạc là cái y báo, cái cảnh giới mà nó từ cái chính báo thanh tịnh của Đức Phật mà nó thành. Cho nên nó là một cảnh giới vô cùng thanh tịnh. Cái cảnh giới đó, cái cõi nước của Đức Phật cũng như chính Đức Phật được xây dựng, như hồi nãy tôi đã nói, nó được xây dựng ở trên nền tảng của sự phát triển thường xuyên không ngừng đó, về thanh tịnh đạo. Nó không được phát triển bằng quân sự đó, bằng kinh tế đó, bằng chính trị đầy mưu toan đó, đầy tính toán. Và nó được phát triển bằng một cái tinh thần như vậy, đầy thanh tịnh. Thành ra ở cõi nước nó hoàn toàn không có một chút ác. Ở cõi nước đó chỉ có thuần thiện. Thành thử cái cõi nước nó trên nó mới được gọi là thanh tịnh độ. Bởi nó từ cái tâm thanh tịnh. Cho nên vì như thế chỉ có cái tâm thanh tịnh đưa người ta tới đó. Chỉ có cái tâm thanh tịnh đưa người ta tới đó được. Và ngoài ra thì người ta vô phương tới. Đức Phật không thể nào đón người ta được. Đức Phật đã đón người ta bằng cách dạy cho người ta cái cách hẹn với Ngài. Hẹn với Ngài bằng sự phát triển thanh tịnh sẽ gặp gỡ với Ngài ở chỗ thanh tịnh. Con người không có thanh tịnh, Đức Phật chỉ ở cái bờ bến của thanh tịnh. Đức Phật có đến với mình cũng không thể nhìn thấy, bởi vì với cái con mắt bất tịnh của mình có thể nhìn ra cảnh giới thanh tịnh cũng như là cái pháp thân thanh tịnh. Cho nên vì như thế, Đức Phật mới hẹn với mình, cho mình thời gian tu luyện, hẹn với mình. Đó. Hẹn với mình ở bờ bến của sự thanh tịnh. Thành ra khi mình đến được cái bến bờ của thanh tịnh bằng cái sự tu tập của mình, bằng cái sự đoạn ác và hành thiện, bằng cái sự mà tự tịnh kỳ tâm của mình đến được cái bến bờ của thanh tịnh, mình sẽ hội ngộ với Đức Phật. Nó gọi là Phật xước. Mình đến cái chỗ đó bằng cái vấn đề mà sinh hoạt đạo của mình trong cái nhật thường này, của cái sự sinh hoạt, thì chỉ có như thế thì mới vãng sinh được. Còn cái vấn đề mà nói rằng mình cần phải đoàn ác, mình cần phải hành thiện, rồi Phật vẫn rước mình, đó là mê tín. Chẳng có kinh nào nói như vậy hết. Nhưng người nào mà chỉ dẫn ra một kinh nào nói như thế thì tôi xin sửa lại lời nói hôm nay và sám hối nữa. Nhưng mà tôi không thấy cái kinh điển nào Đức Phật hứa như vậy hết. Và tôi chỉ thấy rằng là trong những cái bộ kinh mà tam kinh quan trọng nhất của pháp môn tịnh độ, Quán Vô Lượng Thọ thì nói đến tam chủng tịnh điển, vãng sinh Tây Phương. Vô Lượng Thọ kinh thì nói đến tam bối, vãng sinh Tây Phương. Đó. Kinh A Di Đà thì nói đến việc nhất tâm bất loạn thì vãng sinh Tây Phương. Nó đồng nghĩa với nhau. Trong tam bối của kinh Vô Lượng Thọ đều nói đến vấn đề bối nào thì bối từ thượng trung hạ đều có pháp Bồ Đề Tâm trong tam bối. Thì pháp Bồ Đề Tâm là cái tâm mà pháp vô thượng tâm mà tôi nói là quy y với Phật đấy. Rồi còn trong tam chủng tịnh nghiệp thì cái tịnh nghiệp mà tối cao đó chính là pháp Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa và khuyến tiến hành giả, là cao cấp nhất của tịnh độ, là những cái điều nói trên đó. Tôi chẳng có thấy trong ba kinh đó, đều không có thấy nói một cái câu rằng là cứ chỉ cần niệm thôi rằng là Đức Phật sẽ cứu, chỉ thử. Rồi ngoài ba kinh đó, những cái kinh khác, chẳng hạn như kinh Duy Ma, rồi khi Bảo Tử, Bảo Tích, Trường Giật Tự hỏi Đức Phật làm thế nào để có thể cầu được tịnh độ, thì Đức Phật nói là đảm tịnh kỳ tâm, chỉ cần thanh tịnh cái tâm. Nguyên văn cái bài kệ nó là giúp cầu tịnh độ đảm tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tức nghĩa là muốn cầu tịnh độ thì chỉ cần thanh tịnh cái tâm này của mình, tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh cỡ nào thì tịnh độ của mình nó đến cỡ nấy. Chính xác thì vậy mới có ba phẩm. Cái vấn đề là tại sao khi Trường Già Tử hỏi Đức Phật như vậy thì nó là làm thế nào để cầu tịnh độ, thế Đức Phật lại không nói rằng là đi về niệm Phật? Tại sao mà Ngài lại nói rằng là đảm tịnh kỳ tâm, mà Ngài không có nói cái câu rằng là đi về niệm Phật? Tại sao? Dễ hiểu. Là tại vì đương thời thời của Đức Phật đó, là cái thời kỳ mà cái tâm người ta đó nó còn thanh tịnh nhiều lắm. Càng về cái thời đại sau này đó, mình thấy nó càng điên. Mình thấy nó càng điên. Nó càng thích bạo lực. Nó càng thích những cái gì mà thô, đó, thô thiển, tục tiễu, chứ nó không có thích những cái gì mà gọi là đạo đức hay đức hạnh hay là hòa bình. Từ tiểu thuyết, sách vở, phim ảnh, cái gì cũng tràn lan những cái thứ như vậy. Bây giờ con người nó càng ngày nó càng như thế, cho nên bây giờ mà mở miệng nói đạo đức là bị ném đá. Vì vậy cái thời của Đức Phật đó, cái thời đó người ta phát tâm mạnh lắm, người ta dễ phát tâm lắm. Thành ra Đức Phật chỉ phát tâm không này. Và cho đến khi mà Đức Phật hiểu biết rằng là sau cái thời kỳ mà tượng pháp trở đi, rất vào cái thời kỳ mà pháp con người nó khó phát tâm ghê lắm, cho nên lúc đó Đức Phật nói niệm Phật. Còn trong cái thời kỳ kia thì Đức Phật nói phát tâm. Thế nhưng mà Đức Phật nói niệm Phật nó cũng chỉ là đại khái, mình có thể nói như vậy là bình khác mà rượu đồng. Phát tâm với niệm Phật. Thì nếu mà cái người nào mà niệm Phật thì Phật là gì? Thì Đức Phật ở trong các kinh Đại Thừa đã căn đi dặn lại, đã nhấn mạnh rất là nhiều, là Đức Phật đã nói rằng là Phật thật không phải là cái thân sắc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ là hóa thân Phật, từ một Phật thân chân chính gọi là thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Và cái thân ấy á, mới rằng là ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân như vị thuyết pháp. Và cái pháp thân đấy á, nó tràn đầy cái công đức đạo. Thành ra cái pháp thân đấy nó nhìn ngó chúng sinh, thấy chúng sinh nào nên dùng thân nào để độ thì hiện cái thân đấy để độ. Cho nên vì vậy từ cái pháp thân nó hiện vô số thân độ vô số chúng sinh. Cho nên tất cả những cái hóa thân nó gọi là thiên bá ức hóa thân. Thì Thích Ca Mâu Ni Phật là cái thân đó, một trong những cái thân mà thiên bá ức hóa thân. Còn cái thân mà hóa ra hết thảy như vậy đó, thân đó là thân thật của Phật, thân đó là lấy pháp làm thân, gọi là thanh tịnh pháp thân. Tại sao? Tại vì thanh tịnh pháp là tâm của chư Phật. Tâm thanh tịnh của chư Phật hiển bày ra cái pháp thanh tịnh. Pháp thanh tịnh nó là ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân. Cái thanh tịnh tâm ấy đó, cái thanh tịnh tâm ấy cùng với lại cái pháp của thanh tịnh đấy là chính báo của Như Lai. Thì cái chính báo của Như Lai mới có thể lập nên cái y báo mà thanh tịnh nói trên kia, gọi là tịnh độ. Thì thân thanh tịnh của Đức Phật thật sự là như thế. Thế thì giờ cái người niệm Phật, thế nên niệm cái thật thân của Đức Phật, tức là thanh tịnh pháp thân. Mà khi thanh tịnh pháp thân, tức là cái thân của pháp thanh tịnh. Thế thì cái thân của cái pháp thanh tịnh, nếu mà nói ra là hẳn là tiếng Việt Nam này, là thân của Phật thiền. Cho nên vì như thế mới nói 32 tướng của Quan Thế Âm hóa thân. Cái tướng nào là tướng thật của Quan Âm? Chẳng có tướng nào tướng thật. Tướng thật của Ngài là từ bi tâm. Từ cái từ bi tâm mà Ngài hiện ra 32 ứng hóa thân. Thì chư Phật từ cái thanh tịnh là trong đó phối hợp bởi trí tuệ và từ bi, là sự thanh tịnh. Trí tuệ là sự mà liễu ngộ nhân quả. Từ bi là cái vấn đề mà chỉ bày cho chúng sinh, lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh. Thế thì khi mà niệm thật Phật, thấy thật Phật thì về được cái cảnh giới của Phật. Cảnh giới của thật Phật. Cảnh giới của thật Phật là cảnh giới của thanh tịnh. Thành ra muốn gặp Đức Phật, một vị thanh tịnh Pháp, một cái thân thanh tịnh Pháp, mà muốn đến một cái cõi cảnh giới gọi là thanh tịnh độ, là một cái cảnh giới của thanh tịnh, mà lại bây giờ lại ngồi với nhau mà nói rằng không cần làm gì hết, không cần thanh tịnh, không cần đoạn ác hành thiện gì hết, chỉ cần niệm về, chẳng có nhân quả gì trong đấy, biến Phật thành thượng đế. Đức Phật không có làm cái chuyện đó. Nếu Đức Phật làm, Đức Phật đã vét hết lên rồi, đâu cần phải bảo mình phải niệm nữa. Mình niệm mà niệm tầm bậy tầm bạ mà cũng đem về mà theo mấy người đó nói. Thế thì đã niệm tầm bậy tầm bạ cũng đem về, vậy thì đâu cần niệm làm gì. Thế đem về thẳng luôn đi. Tại sao phải để nó niệm tầm bậy tầm bạ xong rồi đem về? Tức là niệm với một cái tâm chẳng có một cái gì thanh tịnh ở trong đấy, thành ra chẳng có nhân có quả gì. Và Phật pháp nó là một cái tinh thần hết sức là có nhân có quả. Vì vậy đó mà mình mới biết rằng nếu mà muốn gặp Đức Phật thật, niệm Phật thật, thì đương nhiên niệm cái thanh tịnh pháp của Đức Phật. Khi mà niệm cái thanh tịnh pháp của Đức Phật, mà cho đến khi mà mình bắt đầu hành cái sự thanh tịnh đó, cho đến cái khi mà mình nhất tâm, tức là không chờ nhắc mà mình lại là người nhắc. Ban đầu thì mình tu tập thì có người nhắc, nhưng mà mình tu tập cho đến cái mức mà không cần ai nhắc, rồi đến cái lên vượt trên một cái mức nữa là mình lại trở thành thiện trí thức, tức là người đi nhắc. Và như thế đời này và đời nọ làm như vậy, gọi là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, thì mới có thể đến được cái bến bờ của thanh tịnh đúng hẹn với A Di Đà, mới có thể gặp được Ngài, mới có thể băng qua ở bên kia đến với lại cảnh giới của thanh tịnh an lạc bằng chính những cái nhân quả của mình tự tác tự gieo. Chứ đừng có bao giờ mà ngồi mà suy nghĩ giống với anh Đạo Hồi là mình chỉ cần niệm A-la thôi là mình có thể lên thiên đường. Nhớ là đạo Phật không có giống như vậy. Nhớ là đạo Phật là một cái đạo hết sức là trí tuệ, cho nên nói cái gì cũng nhân có quả chứng minh, hết sức là từ bi, cho nên không thể nào, một người từ bi thật sự không thể nào chấp nhận không xả, không hành thiện. Một người từ bi thực sự thì đương nhiên những người đó là thế nào cũng đời sống sinh hoạt của họ là cũng phải xả và cũng hành thiện mà thôi. Cho nên ngày nào mà mình còn lựa chọn là ngờ giữa đi hành thiện và với hưởng thụ, mà mình chọn hưởng thụ, thì như thế là mình vẫn còn xa vời với tịnh độ và muôn nghiệp. Nếu ngày nào mà cái sự hưởng của mình đó là vấn đề hành thiện, sự hưởng của mình là vấn đề cứu độ, thì ngày ấy mới nói chuyện là mình mới bắt đầu nhập môn thôi, chứ chưa có phải rằng là đạt được những cái mức độ gì mới là nhập môn của tịnh độ pháp môn. Tức là bây giờ mới nhập môn, tức là ngày nào mình phải biến tất cả cái niềm vui của mình ở cái sự từ bi. Bồ Tát không có một cái hưởng thụ nào ngoài cái vấn đề rằng là lấy sự độ sinh làm niềm vui, lấy sự lợi ích cho chúng sinh làm niềm vui. Bồ Tát ngoài những cái niềm vui nó ra không có cái niềm vui nào khác. Cho nên mình phải học những cái đức tính nói trên đó. Mà nếu mà mình mà muốn mà trau dồi những cái đức tính nói trên đó, đồng thời mình cũng phải học cái thuộc cái nhân quả. Tức là mình phải nhìn mọi cái sự nó theo một cái yếu tố, mình có nhân có quả. Mình xét một cái pháp nào mình cũng phải xét nó trên cái vấn đề của nhân quả. Nếu mà nó bằng là vô nhân mà hữu quả, nó là mê tín dị đoan. Nếu là hữu nhân thì tất hữu quả, thì đó là chân tín. Cho nên đừng biến đạo Phật thành đạo Hồi. Tức là có nghĩa là mình cũng có thể về tịnh độ được mà không cần phải bỏ cái ác. Mình cũng có thể về tịnh độ được mà không cần phải bỏ cái thiện, mà không cần phải làm cái thiện. Những cái luận điệu đó, từ của người xưa đi chăng nữa, hay là ngay cả đến cả bên tịnh độ của Nhật cũng như tịnh độ của bên Trung Hoa, có một số từ thời xưa cũng chủ trương một cách sai lầm đó, theo tinh thần như vậy. Thế là một cái tinh thần mà nó chẳng có nhân quả gì hết, nó thượng đế hóa Đức Phật mà không có được chứng minh bằng kinh điển rõ ràng, mà chứng minh bằng kinh điển có thể cũng có thể nói là còn chưa chắc chắn bằng chứng minh bằng nhân quả. Bởi lẽ cái kinh nào của Đức Phật đó, mà là thật đó, kinh thật của Đức Phật đều không ngoài cái yếu tố của nhân quả. Đạo Phật xây dựng trên nhân quả. Cho nên vì vậy đó, chúng ta mới có thể kết luận một cái vấn đề là có thể, vẫn có thể một cái xứ theo đạo Phật, vẫn có thể một người theo đạo Phật mà vẫn chịu tai ương hoạn nạn. Nhưng Bồ Tát thì không có chịu, A-la-hán cũng không có chịu. Là vì rằng là có thể là một người tín đồ của đạo Phật, thế nhưng đó, họ cũng chỉ là một tín đồ ở bên ngoài cửa chứ không phải là bên trong, họ chưa vào được. Còn Bồ Tát mới lại La Hán là những cái người mà ở bên trong cung trạch của Như Lai, tức có nghĩa là họ đến được cung trạch bằng chính sự thanh tịnh của họ, cho nên họ đi tới đi lui trong cái chốn bất tịnh ngũ trượng này bình an, không bao giờ bị vướng vào bất kể một cái quả mà ác nào hết. Cho nên vì vậy mà mình cũng có thể hiểu rằng là một cái xứ sở theo đạo Phật hay là tín đồ theo đạo Phật vẫn có thể chịu những cái nghiệp. Có những cái vấn đề mà bên cạnh đó thì tôi cũng có giải thích ngay từ ban đầu rồi, để cho mình hiểu rõ những cái vấn đề nói trên. Nó cũng giống như rằng là ở cái cuộc đời có đôi khi nó có đôi khi nó cũng cần có cái ác. Tại cái cuộc đời này nó đã được xây dựng không có bằng một thứ, mà cái cuộc đời này nó xây dựng bằng hai thứ ngược lại với nhau. Thành ra đôi khi nó cái có cái ác để nó làm gương cho thiên hạ, nó có cái ác để cho thiên hạ học được nhiều cái bài học. Nước Đức bây giờ học được này là bởi vì qua Hitler. Hitler là giống như là anh chàng mà đu biết là lái phi cơ mà đâm vào trong vách núi an để cho nó nổ phi cơ cho chết hết hành khách. Còn ít thôi, anh nó chỉ là nhỏ như con ruồi, chứ còn lớn như đại bàng là Hitler lái nguyên một cái chiếc tàu bay Germany đâm vào trong vách núi mà chết cả bầy, nó khiến cho nước Đức tiêu điều hết một thời gian. Đó là do nên là pilot trưởng là Hitler. Thì đó đại loại mà bây giờ người Đức mới học được những cái bài học như vậy, anh Nhật Bản cũng vậy. Cho nên dân Đức và dân Nhật để trở thành những cái dân mà là hiếu hòa hơn là hiếu chiến, mà là hiếu hòa một cách quá đáng được. Đó là cái tinh thần hiếu hòa nó ăn vào trong người Nhật, mà người Nhật hồi xưa họ hiếu chiến không thể tưởng tượng được. Thì bây giờ họ trở thành một con bồ câu đúng nghĩa. Thì đó là mình thấy là đôi khi nó cũng có những cái bài học như vậy. Thế nên cái cuộc đời này nó được cấu tạo, cái thế giới của mình được cấu tạo 12 cái nó ngược nhau. Là cái đời sống của mình được cấu tạo không phải trên sự sống, cấu tạo trên sự chết nữa. Sống với chết hòa hợp với nhau thành sự sống. Cho nên sự sống ấy có chết, tại trong nó có chất chết ở trong. Cho nên cái chết là sự phối hợp của sống và chết tạo nên cái chết, cho nên trong cái chết có cái sống, để trong cái sống có cái chết. Đồ ăn nuôi mình để sống nhưng cũng giết mình, cúng đồ ăn mà làm cho mình sinh bệnh, rồi cúng bệnh đó mà mình chết. Cho nên rõ ràng người ta có thể nói rằng là ví dụ giờ nó lấy đường là một cái chất cần cho đời sống, thế nhưng mà rõ ràng là chất giết người đối với lại một số người bệnh. Cho nên là nó cũng là vũ khí, nó cũng mang cái sứ mạng sinh và nó cũng mang cái sứ mạng tử. Mà tất cả mọi vật ở trên thế gian này nó đều mang hai sứ mạng. Nó đều mang, ngay chính cái thân này của mình nó cũng mang cái sứ mạng ở trên. Nó mang cái sự sống ở trên cái cơ thể này của mình, cũng mang luôn cả sự chết trên cơ thể này của mình nữa. Cho nên mình cũng trong cơ thể của mình cũng chết sống trong từng giây từng phút, từng tế bào. Nên mình mới già đi, mình mới lớn la, vân vân. Thành ra cả cái thế gian này nó bao hàm bởi vậy. Cho nên nếu muốn một cái thế giới thuần thiện không có ác nữa thì tùy mình có đến, thì mình hãy chọn lựa những cảnh giới mà Đức Phật chỉ ra rồi và hãy đến nó bằng một tinh thần hết sức là có nhân có quả. chứng tín, là hãy thực hiện cái lời dạy của Đức Phật để mình an và chúng sinh thành an. Nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh, hay chứ ác mạt tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm. Đó là lời dạy của Đức Phật, tịnh chư Phật giáo. Thế nếu mà ai cũng thực hành như thế thì đâu ai cần cầu an. Mình đâu cần cầu an. Cả thế giới này cũng cần cầu an. Cả thế giới này không bao giờ có chiến tranh. Cả thế giới này dẹp hết súng đạn, dẹp hết quân đội, giải tán nhà tù như thiên đường vậy. Nhưng mà cảnh giới của chư Phật thì nói thẳng là còn vi tế hơn nữa. Thì vừa rồi ở bên Đức chùa Phổ Bảo ấy, tôi có giảng cái bài giảng đó, đại khái là cũng có so sánh cái thiên đường với lại cái tỉnh độ nó khác nhau như thế nào, nó khác như thế nào. Và dĩ nhiên tôi cũng chứng minh cái sự khác đó nó bằng nhân quả, chứ không phải tôi chỉ có nói theo rằng là cái vấn đề mà cứ đề cao rằng là ô tịnh độ nó là cảnh giới của Đức Phật như gì. Không, nó khác, có nhân quả đàng hoàng. Tại vì cái thiên đường nó được cấu tạo bởi những nhân quả như thế nào, và tịnh độ nó được cấu tạo bởi những nhân quả thế nào. Bây giờ tôi chỉ có nói phớt thôi. Nếu người nào mà muốn rõ thì nghe cái giảng đó của tôi kia thì nó chi tiết hơn và rõ ràng hơn. Bây giờ tôi chỉ có nói phớt cái này, nó ít, mong mọi người hiểu nhiều. Thế cái thiên đường nó chỉ là giống như hồi nãy tôi nói, cái nghiệp mình nó đẩy mình, thì khi mà cái nghiệp thiện của mình nó mạnh á, nó mạnh mà cấp trung á, thì nó đẩy mình vào cõi người. Mà khá cấp hạ thì nó đẩy mình vào cõi người mà nghèo khổ, mà không khá. Còn thiện của mình hạng trung thì nó đẩy mình vào cõi người mà khá, còn hạng thượng nó đẩy mình vào cõi trời. Nhưng toàn bộ những chúng sinh đó nó đều còn có những cái nghiệp ác của nó nằm kèm bên. Chứ nó không phải rằng là xóa sổ mọi cái nghiệp nhân của ác. Cho nên tôi nói rằng là cái nhân thiện của nó là hữu hạn, tức là lúc làm lúc không. Thành ra cái nhân thiện của nó lúc làm lúc không, nhưng mà làm nhiều, cho nên vì vậy nó thiện nhiều mà tùy theo thượng trung hạ. Mà nó được cái nghiệp nó đẩy nó đi. Thành ra nó đã hữu hạn thì nó có hết. Thành ra cõi thiên nó cũng đến cái kỳ nó hết thôi. Thành ra dân sinh đến cõi thiên nó cũng hết phước mà nó cũng rất lại. Tại nó hữu hạn, nhưng mà tịnh độ vô hạn. Mà khi tịnh độ vô hạn thì người tu tịnh độ phải thuộc một điều. Như vậy mình phải làm đến nhất tâm bất loạn. Tại vì lên tịnh độ là nhất tâm rồi, thành ra nó vô hạn. Thành ra nhất tâm rồi nó không còn có thay đổi. Chứ cái tâm mình ở đây bây giờ đó, lúc cần thì làm thiện, lúc cần thì đi chơi đó. Lúc nào hưởng trước cái đã, rồi lúc nào mà dư thời gian đó thì đi làm thiện. Thành ra cái thiện đó nó luôn luôn là thứ yếu. Thành ra nó là hữu hạn. Thành ra cái hạn nó chỉ có nổi hạ hoặc trung hay thượng, là cao lắm là lên cõi trời. Còn chừng nào cái thiện đó nó là vô hạn, tức là nó nhất tâm, tức là nó luôn luôn thanh tịnh vậy, nó luôn luôn đoạn ác, luôn luôn hành thiện, nó luôn luôn thanh tịnh, cái tâm nhất tâm như vậy. Thì đương nhiên khi nó nhất tâm như vậy đó, thì nó không còn một chút xíu ác nào, nó không còn một chút xíu cái ác nào hết trơn, thuần thiện như vậy. Thì đương nhiên cái cõi đó là cái cõi mà là không có tử, không có thay đổi, tức là cõi vô hạn. Còn cái hữu hạn đó thì nó có hết, nó hết thì nó lại trở ngược lại. Còn cái vô hạn thì đương nhiên là nó không hết được. Cho nên Đức Phật thì công đức của Ngài vô hạn. Đức Phật thì vì nhất tâm, cho nên rằng là trong từng sát na gian, cái vui của Ngài, cái sự hưởng của Ngài, cái niềm vui của Ngài là sự độ sinh. Cho nên Ngài độ sinh không ngừng nghỉ đối với thời gian, đối với không gian. Cho nên công đức của Ngài không có ngừng nghỉ phát sinh. Cái công đức của Ngài phát sinh không có ngừng nghỉ. Cho nên vì vậy mới nói cái bài kệ là hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Là hư không có thể lường được, đo được. Đó. Gió có thể tính đếm được, đi chăng nữa cũng vẫn không tính nổi công đức của Đức Phật. Tại sao? Tại vì nhất tâm. Tại vì nhất tâm, cho nên tịnh độ là thế giới của nhất tâm. Vì vậy tịnh độ không có sinh diệt, tại nhất tâm. Thiên đường là nhị tâm, cho nên còn có thiện có ác. Nhưng mà thiện lớn, ác nhỏ. Có nhân này thì thiện thiện hơi gọi rằng là tiểu đại, ác thì tiểu. Còn nếu hạ đó rằng là tiểu trung, thiện trung mà ác trung. Còn tám mắt đạo là ác là đại hết. Cho nên vì như thế đó thì cõi thiên nó cũng còn có sinh tử, còn luân hồi. Nhưng mà tịnh độ thì không có luân hồi. Mà khi mình hiểu tịnh độ không có luân hồi thì đương nhiên mình phải hiểu ra nhân quả. Mà cái chữ nhất tâm bất loạn nó kèm. Tức là có nghĩa là cái thiện pháp nó vô hạn. Cái thiện pháp nó vô hạn. Thì đương nhiên là khi mà cái người mà thực sự mà thích tịnh độ thật sự thì đương nhiên là người đó cũng hâm mộ cái tịnh pháp lắm. Mà hâm mộ cái tịnh pháp là cái vấn đề như vậy, nó vượt qua cái thiện ác. Cho nên cái tịnh á, nó khoan dung với cái ác. Cho đến cái ác cũng không thể làm cho nó lay động để mà nó sinh ác theo, nó vô nhiễm. Cho nên gọi là thanh tịnh, tại vô nhiễm. Còn nếu cái thiện của mình có thể bị cái ác làm cho nhiễm thì cái tịnh thiện của mình vẫn là thiện bất tịnh. Còn nếu cái thiện của mình thanh tịnh thật sự thì vô nhiễm. Cho nên tên nào ác đến mấy chăng nữa nó cũng làm lay động mình được. Không vì nó mà mình sinh ác được. Vấn đề nào sinh ác? Nhờ yếu tố thanh tịnh, nhờ yếu tố hiểu nhân quả. Thế thì khi mình hiểu như thế thì đương nhiên thì mình cũng sẽ nắm vững được cái vấn đề mà mình cần phải tu như thế nào. Tu như thế nào để nó nhất tâm, để nó có thể nhất tâm bất loạn. Thì cũng trong cái bài giảng vô hạn và hữu hạn mà tôi giảng ở Đức vừa rồi thì mà tôi cũng nói rõ về cái vấn đề là làm thế nào thì để đạt được cái nhất tâm. Để đạt được nhất tâm bằng cái niệm khẩu này, anh có xích niệm xong ngưng niệm một cái là loạn. Ngưng niệm cái loạn, bây giờ ngồi tập trung với nhau mấy quân tu niệm cả ngày ấy. Nhưng mà cả ngày mà cứ ngưng cái là ngay ngay cái giờ ngưng cái là loạn, là bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Không tài nào mà nhất tâm được, không tài nào được. Tôi chưa gặp người nào mà có thể mà ngồi niệm mới nhất tâm được. Nhưng có cách nhất tâm đó, là cách tôi nói trong cái bài giảng dưới trên đó. Chỉ có cái cách đó nhất tâm thôi, còn ngoài ra là không có cách gì nhất tâm được cái chân. Chỉ có cái cách đó thì có thể nhất tâm với lại Đức Phật được. Mà nhất tâm đúng nghĩa, nhất tâm cho nên nhất thân, cho nên nhất trí tuệ đó. Cho nên lực vũ ý diệt nhiên vũ y như Đức Phật vậy. Thì khi nào tu tập phải đến một cái mức là mình bắt đầu cảm thấy rằng cái sự mà hưởng thụ của mình, cái sự vui thích của mình đó, là cái vấn đề thiện pháp, thì mình bắt đầu nhập môn cái mà pháp môn tịnh độ như trên, pháp môn tịnh độ thứ thiệt đó, thứ thiệt đó, chứ không phải là thứ mà như là tôi nói là niệm Phật mà gọi là mà chẳng có tha thiết gì với Đức Phật. Niệm Phật là chỉ có là vì lý do là cầu cái cảnh trí kia mà phải niệm tới Đức Phật thôi đó. Chứ còn không có tha thiết, mục tiêu của họ là cái cõi chứ không phải là Đức Phật. Mà rồi thì mục tiêu là cái cõi ấy, nhưng mà vẫn sợ về cái cõi ấy lắm, tức là còn nghi ngờ. Còn nếu mà tin chắc chắn thì trời ơi, họ sẽ tha thiết, là họ càng đi sớm chừng nào họ càng mừng chừng đấy. Nhưng mà điều họ không có đâu có tha thiết đâu, cho nên là sợ lắm. Người nào cũng nghĩ rằng là khi mà tôi nói như thế thì mọi người đều đa số là đều gật gù. Những cái người thành thật đấy là họ sẽ gật gù, họ nhìn nhận như vậy. Tôi nói ai cũng tha thiết về tịnh độ thiệt, nhưng Về càng trễ càng tốt, đừng có về sớm quá. Ai cũng gật đầu hết, những người thành thật. Chẳng có ai muốn về tỉnh độ ngày ngày mai hay là ngày lát nữa đây. Nhưng mà khi mà nói thì vẫn nói là tán thán cái pháp môn, vẫn nói rằng là tôi tin, vẫn nói tôi gì, nhưng mà trên cái thực tế khi mà giải phẫu thì khám phá rằng là cái bệnh bất tín nằm ở trong, không có tin. Tin là tự nhiên nó thành tựu. Nói tóm lại thì cái pháp môn mà chúng ta tu tập nó gọi là tịnh độ, cho nên là chúng ta phải thanh tịnh thì nó mới hợp với cái pháp môn đó. Và sau hết thì tôi cũng xin hồi hướng công đức, nguyện cầu Tam Bảo từ bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay, cùng với thân bằng quyến thuộc mà cha mẹ của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, luôn luôn được phát Bồ Đề tâm, được sinh Tây phương và được thành Phật đạo. Mô A Di Đà Phật.